Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa tất cả toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta chào mừng thầy giảng sư, thầy Nhật Từ trở lại với hội trường McGavin với lại tất cả thính chúng của miền Nam Cali. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón thầy trở lại. Thầy bữa nay có một chút Phật sự cho nên là bây giờ Kim Chi nói láp ráp một vài câu để cho thầy nghỉ ngơi, chắc thầy cũng vui lắm. Con mời thầy dùng miếng nước ạ. Trước khi chúng con xin giới thiệu đạo hữu Mật Nghiêm, có đôi lời thưa thỉnh, chúng con xin được giới thiệu chư Tôn Đức tham dự hôm nay. Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm của sư cô Diệu Hoàng, trụ trì chùa Linh Giác. Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm của sư cô Diệu Lành, trụ trì chùa Bửu Lâm. Kính bạch giảng sư, thật là một duyên lành. Hai vị Tôn Đức đi ngang qua đây và thấy cái chương trình giảng pháp của giảng sư, hai vị hoan hỷ đến để tham dự, thành thử đó là một duyên rất là lành. Cái đó, con cũng xin giới thiệu, cung kính giới thiệu sự quang lâm của sư cô Từ Đức, chùa Huệ Quang, Santa Ana. Con kính mời cô ra đây ngồi gần ở đây. Con thấy còn một cô ở trong đại chúng mà con chưa kịp lấy tên. Con xin được mời cô đứng dậy để con được thông báo. Kính bạch giảng sư, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả. Có vài lời thưa thỉnh, xin kính mời đạo hữu Mật Nghiêm.
Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Thay mặt Hội Phật Học Đuốc Tuệ, chúng con xin chân thành cảm tạ thầy đã từ Chicago về lại đây để tiếp tục bài pháp thoại Tứ Vô Lượng Tâm còn dang dở. Chúng con cũng rất biết ơn chư Tôn Đức đã đến tham dự để khuyến khích tinh thần học hỏi của hội chúng. Chúng tôi cũng hoan hỷ chào đón quý vị đã có mặt đông đủ để cùng nhau học tập. Xin đề nghị tất cả đón mừng pháp hội bằng một tràng pháo tay. Kính thưa toàn thể quý vị, trưa qua chúng tôi đến chào và thăm thầy ở nơi nghỉ. Sau khi thầy về lại Orange County chừng hơn một tiếng, trên mặt thầy nét mệt mỏi của chuyến bay đêm vẫn còn hiện, dù rằng thầy vẫn tươi cười đón tiếp. Trong lòng tôi tự nhiên nổi lên một niềm thương cảm dâng tràn và cảm tạ sâu xa Tăng Bảo. Thật ra chúng tôi đến thăm thầy để cung thỉnh cho đúng lễ nghi, ngoài ra là để chắc ăn là thầy đã về đây để buổi pháp thoại tự chủ không bị lỡ chuyến đò. Lần trước thầy về trước giờ thuyết pháp có 3 tiếng, khiến tôi lo từ sáng tâm không yên, điện thoại lung tung, chỉ sợ thầy bị lỡ chuyến bay hay là bị delay thì không biết xoay sở thế nào và không biết nói sao cùng thính chúng đợi chờ. Nhưng mà cũng may chuyện đó không xảy ra. Chúng tôi nói lên sự âu lo này, thứ nhất là để lấy điểm cùng thính chúng thân thương. Và hai là xin thầy cùng quý vị giảng sư có đến với Phật tử Orange County thì xin đến sớm mà về muộn để cho thỏa lòng mong mỏi khát khao của mọi người. Sáng nay trên đường lái xe chở CD đến làm quà cho quý vị, chúng tôi nghĩ rằng không biết sẽ nói những gì trong lời giới thiệu chiều nay. Tự nhiên tôi nghĩ đến thầy Nhật Từ, nghĩ đến con người thông minh, luôn cầu tiến và sáng tạo, nên muốn bắt chước thầy. Do đó tôi nghĩ rằng một ví dụ rất thực tế là chúng ta đi theo con đường giác ngộ giải thoát do Phật chỉ cũng giống như người lái xe, nhanh chậm tùy mình. Nhưng nếu cần tới đích và đi được tốt thì xe phải có bốn bánh, mà bốn bánh đó là từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm. Nếu thiếu một bánh nào thì xe cũng đi không nổi. Tôi thấy thí dụ này có vẻ tân tiến và hiện đại hơn cả con thuyền trong kinh. Và thời nay nếu dùng thuyền thì phải phi thuyền mới ngon, mà thầy lái mình đi. Thế cho nên lần trước xe này thầy mới lắp có 2 bánh, hôm nay xin thầy nhà kỹ sư tâm linh lắp nốt 2 bánh nữa để mọi người tự lái xe mình đi phong phong trên cuộc hành trình sinh tử. Nhưng xe này xin thầy đừng lắp còi, vì nếu lắp còi họ sẽ tranh nhau đi trước bóp còi inh ỏi, thì không thì pháp giới thì rung rinh hết. Và lời phát biểu như thế là đủ để xin thầy bắt đầu thời pháp hôm nay.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý bác chương trình phát thanh Phật giáo Đức Tuệ, kính thưa quý nhân hào văn sĩ và quý thiền hữu tri thức, nghe lời dẫn nhập của bác Mật Nghiêm với rất nhiều nụ cười và tràng vỗ tay, chúng tôi có cảm giác rằng là mình bị già háp à. Các nụ cười đó, đó nó thể hiện được cái lòng hoan hỷ của con người, và chất hoan hỷ đó nó như là một dược phẩm trước giúp tháo mở những căng thẳng bế tắc ở trong dòng cảm xúc và làm thư giãn thần kinh, cũng như là hỗ trợ một phần cho sự thư giãn của cơ thể. Ngồi trong một hội trường nóng vào một mùa hè như thế này, thỉnh thoảng mà được bác chìm vào với những nụ cười như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là ở phòng này tự động có thêm cái máy AC. Trong thuật ngữ Phật học, khái niệm hỷ được dùng bằng 2 từ Piti và Mudita. Sự khác nhau giữa 2 khái niệm thuật ngữ Phật học này đó nằm ở chỗ đó, nếu Piti là một cái trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng bay bổng, có thể như là một cái sự thư giãn của cơ thể và tâm, như là những tràng vỗ tay, những nụ cười, những niềm vui, những sự hớn hở, lòng hân hoan, thì ngược lại Mudita là một cái trạng thái mang tính cách trị liệu tâm lý và xã hội rất cao, ở chỗ là nó hướng về tha nhân trong phương diện nhận dạng và thấy rất rõ được những giá trị về đạo đức, về thành công, về đóng góp của cộng đồng, và trên cơ sở đó mình hòa vào cái niềm vui chung. Vui với chánh pháp, vui với tất cả mọi giá trị đẹp, vui với niềm vui chung của con người, vui với tất cả những gì quý báu, thì đều được gọi là mudita. Do đó bản chất của khái niệm hỷ ở trong từ bi hỷ xả đó làm cho mình có thể hòa nhập cùng một dòng cảm xúc với tha nhân và cộng đồng trong những chiều hướng tích cực. Chúng ta thử lấy cái nội dung vừa mô tả ngắn gọn trên, phân tích cái câu chuyện về trang tử mô tả về niềm vui của cá. Trang tử và bạn của mình đang đi thưởng ngoạn ở bên sông và nước, nhìn thấy những đàn cá tung tăng bơi lội. Trang tử mới nói với người bạn của mình: ô hay, cá đang vui và mừng. Người bạn mới đặt ra một câu hỏi: ngài không phải là cá, làm sao ngài có thể biết được rằng là cá đang vui? Trang tử mới trả lời: bạn không phải là tôi, làm sao bạn có thể biết được rằng là tôi không biết được niềm vui của cá? Ở đây chỉ có một sự kiện, hai cách lý giải, và đó nó cũng chính là một trong những cái nhìn mang tính triết lý của nhà Phật, nhất thủy tứ kiến. Tức là một sự kiện có thể có bốn quan điểm khác nhau, và khái niệm bốn đó được tượng trưng cho số nhiều. Tức là trên thực tế có thể có 40, 400, 4.000, 4 tỷ hay là N4 lần. Trang tử đã dựa vào cái mô tả về ngôn ngữ cơ thể thông qua sự lội, bơi với cách thể hiện, và thông qua đó Trang tử biết rõ rằng là đàn cá này đang tung tăng bơi lượn, và do đó nó biểu tỏ được cái niềm hân hoan, cái trạng thái rất là hài lòng ở cái thế giới của nước. Người bạn của Trang tử thì dựa vào cái cấu trúc đánh giá trên tâm, và giữa tâm và niềm vui được thể hiện qua thân thể đó, đôi lúc nó tỷ lệ thuận, đôi lúc nó là một sự phản nghịch. Có những người thể hiện niềm vui ở trên môi, ở nụ cười, ở tướng đi, ở vóc dáng, ở hình thù, ở trong bất kỳ những sự tương tác ở trong xã hội, nhưng bên trong tim của họ là những giọt nước khô không lệ. Tức là nỗi khổ niềm đau làm cho họ đã bị đóng bít cái cách thức thể hiện dòng cảm xúc để giải phóng một phần nào đó nỗi khổ và niềm đau. Cơ sở lý luận của hai người, một bên nó có lý về phương diện nhìn thấy được dòng chảy của tâm thức thông qua sự vận hành của thân, còn một bên đặt trên một cái chủ nghĩa tuyệt đối buộc rằng mình phải chính là đương sự thì mình mới biết được tất cả những gì diễn ra trong tâm lý của đương sự. Cái thức lý giải và lý luận thứ hai này đó, nó rất là có logic, nhưng đôi lúc là không có được chân lý. Giữa logic và chân lý nó có một cái khoảng cách rất là lớn, và để rút ngắn cái khoảng cách này và nhập chúng hai là một đó, nó đòi hỏi đến cả cái sự nhìn bằng tuệ giác hay là trực quan, không bị bất kỳ một sự can thiệp nào của thế giới ý thức dị nguyên. Thì lúc đó cái sự cảm nhận và bản chất của hiện thực nó diễn ra là một. Niềm vui của những con cá đó nó được thể hiện qua cái cách thức mà thân thể nó uốn lượn ở dưới lòng nước, và các con cá đó nó có thể bơi lội ở bên cạnh của nhau. Dựa vào mô tả đó chúng ta có thể biết rằng là chúng đang vui. Ở trong kinh A Hàm có một câu chuyện diễn ra giữa Đức Phật và một vị vua. Vị vua mới hỏi rằng là có nhiều con người ở trên cuộc đời là chưa từng trải qua bản chất của hạnh phúc, làm thế nào họ có thể biết được bản chất của niết bàn? Đức Phật không trả lời trực tiếp mà ngài lại đưa ra một dẫn dụ rằng là vua của một nước, ngài chắc chắn rằng đã từng là cán cân trong tất cả mọi sự thưởng phạt và quyết đoán đúng và sai ở trong các tòa án. Khi một người tử tù được kết tội và cái chết cận kề ở trong sự phán quyết của nhà vua, con dao được đưa xuống cắt đứt ngang đầu. Nỗi khổ niềm đau của người tử tù này được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Thứ nhất là một tiếng la thất thanh. Thứ hai là những cái phản ứng co rút của cơ bắp. Và thứ ba đó, anh ta có thể ghi gồm tạo ra một cái sự chấn động của toàn cơ thể, mặc dầu tay và chân đã bị chói lại rất là chặt. Dựa vào những cái phản ứng của cơ thể, chúng ta có thể biết rằng là tâm thức của người đó đang trải qua một cái nỗi đau chịu không nổi, đến độ nó buộc phải thể hiện ra bằng cách là la hét, cử động, hoặc là xây qua xây lại rồi cuối cùng mới chết. Thì Phật nó cũng tương tự như thế đó. Bản chất của niềm vui nó có thể được thể hiện ra bên ngoài. Và nếu người có được cái khả năng đọc được tha tâm thông thì có thể đông đo tính tiếp được dòng chảy cảm xúc của người này đang ở trạng thái vui, buồn, hạnh phúc hay là khổ đau. Tất cả các cái phản ứng của cảm xúc đó, nó được thể hiện nếu không có bất kỳ một sự gắn gượng hay là cố tình che đậy nó đó, thì sự mô tả của ngôn ngữ cơ thể nó sẽ tỷ lệ thuận với ngôn ngữ của tâm. Và trong tình huống đó, sự quan sát một cách khách quan và tình cờ sẽ có thể giúp cho chúng ta biết đông đo tính đếm được cái trạng thái cảm xúc của người đang đối diện với mình. Ở đây chúng ta thấy là hai cái cấp độ của niềm vui được đặt ra. Một bên buộc phải là chính đương sự thì trạng thái niềm vui mới được đông đo tính đến một cách chuẩn xác, và một bên đó là dựa vào quan sát và chủ nghĩa kinh nghiệm. Chúng ta thấy là đông đo trên chủ nghĩa kinh nghiệm đó, nó mang tính tương đối và phải là nhập cuộc trở thành người kia với cái cách là đóng vai thì mình mới có thể biết rõ được bản chất của niềm vui. Nhưng trong tình huống của sự nhập cuộc ấy, nó lại không có thể nào xảy ra. Ngay cả trong trường hợp các diễn viên điện ảnh nhập vai thành người A, người B, người C ở trong thực tế thì họ chỉ nhập vai trong lúc đóng. Những cái thứ phim hay nhất đoạt những giải Oscar vân vân thì cũng đều là những việc đóng tuồng thôi. Còn niềm vui thật sự không hề có, hoặc là nỗi buồn thật sự đó chỉ là một cái xúc cảm dân trào mà họ đã từng được huấn luyện hoặc là có được một kỹ năng nhạy cảm theo hướng dẫn của những người đạo diễn. Thì việc thể hiện như thế có thể tạo cho người khác một cái ấn tượng rằng niềm vui hay là nỗi buồn đang có mặt tồn tại ở trong một con người nào đó. Điều mấu chốt mà chúng tôi đưa ra ở trong cái vụ ngôn này nằm ở chỗ đó là khi mình nói rằng mình muốn đông đo tính đếm cái niềm vui thì ít nhất nó phải có một cái chủ thể và một đối thể. Đối thể ở đây tức là con cá, và chủ thể ở đây là trang tử. Ít nhất phải có hai cái gì đó đang cùng tồn tại, nhận định, đánh giá, phán đoán thì cái kết quả của cảm xúc phản ứng trong tình huống này là vui hay là buồn được thiết lập. Rồi nếu chúng ta lấy cái công thức như trên, chúng ta có thể ứng dụng ngôn ngữ của tiếng Anh cho thấy rằng là bản chất của niềm vui đó nó chỉ là một sự đảo ngược của cái từ me tức là tôi trở thành từ we là chúng ta. Đảo ngược chữ M thì chúng ta sẽ có được từ W. Trong nền văn hóa của Trung Hoa đó, khi một lễ cưới nối kết hai trái tim yêu thương làm một thì người ta đã chúc tụng đôi tân hôn đó đó bằng chữ song hỷ, là cái từ mô tả về niềm vui gấp đôi. Hiểu cái từ song hỷ như là một niềm vui gấp đôi hay là niềm vui của hai người đó thì chúng ta mới phản ánh được một cái phần chiết tự của ngôn ngữ này. Nhưng trên thực tế đó, nó muốn nói lên rằng là khi mình nói rằng mình có một niềm vui thì niềm vui đó ít nhất nó phải có hai điều kiện, hay là nó phải được là một sự phản ảnh từ một chủ thể đối với một cái khách thể nào đó. chứ không thể chúng ta nói rằng chúng tôi đang vui mà không nói là vui về cái gì. Đi xa hơn nội dung như thế thì cái nền triết học trị liệu tâm linh của Phật giáo dạy chúng ta trải nghiệm cái niềm vui về những giá trị mà tha nhân có, mặc dầu trong thời điểm cái niềm vui đó được thể hiện đó, thì bản chất của sự có ở trong tình huống của bản thân mình, tức là mi, nó không được trọn vẹn. Và như vậy người này phải đóng vai rằng là mình cảm nhận được các giá trị đóng góp của người kia, thấy được các cái gian khó, thấy được những nỗ lực chân chánh, thấy được tất cả mọi đóng góp mà người này có thể mang lại, cho nên đó là mình nhập vai vào trong bản thân của người đó và mình vui với sự vui cũng như là thành của người đó, thì cái đó được gọi là hỷ. Do đó bản chất của niềm vui này mang cái tính tâm lý trị liệu rất cao. Biến từ một cái tôi trở thành chúng tôi là một tiến trình chuyển hóa tâm thức. Chúng ta có khuynh hướng lấy cái tôi của mình làm hệ quy chiếu để đông đo tính điếm tha nhân và cộng đồng. Hiếm khi đó chúng ta lấy tha nhân để làm cái hệ quy chiếu để đông đo tính điếm bản thân mình. Tùy theo cái cách thức mà con người sử dụng hệ quy chiếu là tôi hay là chúng tôi, mà giá trị của tùy hỷ hay là ganh tị đó nó sẽ bắt đầu có mặt. Nếu chúng ta lấy cái tôi làm hệ quy chiếu đó, thì sự tùy hỷ sẽ khó có thể được thiết lập lắm, mà nó trở thành là một sự ganh tị rằng tôi quan trọng hơn, tôi đẹp hơn, tôi giỏi hơn, tôi có năng lực hơn, tôi đủ điều kiện hơn, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xã hội, vị trí xã hội, danh tiếng và mọi thứ khác nữa, tôi hơn người khác, tại sao tôi lại không được cái quyền thành công và hưởng được các giá trị của sự thành công này. Sự đông đo tính điếm của các tôi như vậy đó sẽ làm cho giá trị của chúng tôi thì mất đi. Hay nói một cách khác là sự lớn mạnh của các tôi đồng nghĩa với sự loại trừ cái chúng tôi. Và theo cái tiến trình tâm lý như vừa nêu đó, thì dòng cảm xúc của hỷ hoàn toàn bị biến mất. Hỷ có mặt như là một trong những cái dấu hiệu tươi mát để làm cho mình cảm thấy hân hoan hạnh phúc với hạnh phúc của tha nhân, với hạnh phúc của cộng đồng. Tuy nhiên khi mình hòa mình vào cái vai trò vị trí của người khác để thưởng thức và thừa nhận cái đóng góp của họ đó, không có nghĩa là chúng ta đánh bắt đi chính mình theo cách thức là bị hòa tan ở trong niềm vui của người khác. Và từ đó đó cho là tự khảo sát một câu chuyện mà có lẽ là ai cũng biết, đó là Đông Thi và Tây Thi, hai nàng điêu đẹp. Tây Thi đó thì đẹp sắc nước hương trời, đến độ đó đi tới đâu nghiêng thùng đổ nước tới đó, có nghĩa là ai có dịp nhìn thấy cái nét đẹp, sự thùy mị và nhất là cái cách thức mà cô bị đau bụng đó, cô nhăn nhó cái mặt lại càng cảm thấy dễ thương hơn, hấp dẫn hơn. Đó là một cái gì đó nó thể hiện một cách rất là tự nhiên chứ không phải là đóng tua. Đồng thi cũng đẹp nhưng là không được người ta ái chuộng như thế, cho nên đã đem lòng ganh ghét. Một mặt thì muốn phủ định cái giá trị của Tây Thi, mặt khác cũng muốn chứng minh rằng tôi cũng không có thua kém gì. Và mỗi lần tập nhăn mặt bằng cách là ôm bụng á, thì cái gương mặt của Đông Thi trở thành như là sư tử Hà Đông. Bắt chước để hòa mình với những gì mà thuộc về sở trường của người khác đó, nó không thuộc về là cái phạm trù hỷ như là một trạng thái tâm lý trị liệu với những gì mà mình chưa đạt được trong sự nỗ lực của bản thân, mà nó còn cho thấy rằng là mình làm cho cái bản chất dòng cảm xúc của tâm mình đó trở nên mất thăng bằng. Người ta thường tạo ra những sự bắt chước để tạo ra một bản sao đó, thì mình chỉ cần nỗ lực thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm là có thể đạt được. Nên để trở thành một cái mới mà vẫn không làm đánh mất giá trị của mình, và thậm chí vẫn có thể song hành với niềm vui của người khác, thì đã đòi hỏi đến cái lòng tùy hỷ và cái tâm rộng lượng của người nhận định và đánh giá trong tình huống này. Tỷ hiềm thường làm cho trạng thái đó trở nên căng thẳng, và giàu có biết rằng là cái đóng góp giá trị thẩm mỹ, thành công và các giá trị khác của thai nhân, lòng chúng ta hiếm khi nào có thể nhảy cùng một nhịp đập về phương diện nhận thức, hòa cùng với một tràng pháo tay về phương diện cảm xúc, và do đó giữa mình và sự thành công cũng như là những cái giá trị của thai nhân đó luôn luôn tồn tại dưới hình thức là đối lập. Và do vậy đó, cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua, nỗi lòng tị hiềm làm cho mình đang sống ở trong đống lửa. Có hai anh em song sinh, người anh thì thành công, người em thất bại. Người anh thì hiền, hiền đến độ nó có yếu tố của sự khờ khạo. Người em rất là lâm, lâm đến chỗ có điều yếu tố của sự ma lâm. Cá tính của hai người trở thành như là nước và lửa, nhưng bản chất của người anh luôn luôn cảm thông được những giới hạn của người em của mình, cho nên hiếm khi nào mà anh ta thể hiện sự thành công của mình trước mặt người em, vì biết rằng việc làm đó đó có thể làm cho người em nổi lên những cây đinh, nổi lên những cây gai, nổi lên một dòng cảm xúc vô cùng khó chịu. Trong tất cả những cái sự mà thi cử đó, người anh luôn luôn đạt điểm cao, còn người em thì thấp hơn, và cái lòng ganh tị của người em đối với người anh ngày càng gia tăng. Và do đó trong lòng của người em muốn chứng minh với người anh của mình rằng là cậu ta thông minh hơn, giỏi giang hơn, và lẽ ra cậu ta phải xứng đáng đạt được các thành quả mà người anh đạt được. Càng làm điều đó đó thì gương mặt của người em ngày càng ủ dột, buồn phiền, tức tối, căng thẳng, mỏi mệt, giả dưỡi. Một hôm nọ đó, khi trên đường trở về, người em đã dừng xe lại và nắm cổ lấy người anh, nói rằng giờ chúng ta phải thua đủ với nhau, vì có mặt anh mà hình ảnh của tôi trở thành rất là mờ nhạt, cho nên chúng ta hãy đấu, đấu bằng võ lực để xem coi ai thắng. Về trí thức thì anh cũng thua tôi, nhưng không biết tại sao anh là may mắn, anh thành công hơn tôi. Còn về thể lực đó, anh lớn còn hơn tôi, bây giờ chúng ta thử đấu thử. Dĩ nhiên là không đấu thì người em chịu cũng không được. Thì anh nói rằng là nếu em muốn thắng thì anh sẽ nhường cho em, và em là người chiến thắng. Anh chỉ cần tuyên bố rằng em là người chiến thắng thì em đã trở thành là người thắng cuộc rồi, cần gì chúng ta phải đấu với nhau. Người em không muốn thắng bằng một cách đơn giản như vậy, cho nên muốn yêu cầu người anh là đánh võ đài. Người anh nói thì bây giờ nếu em không chịu thì thôi, chúng ta cũng đấu thử với nhau. Mặc dù nói như thế chứ bản chất cái tâm lý của người anh là muốn chứng tỏ rằng là mình thua em ruột của mình, cho nên cũng giả vờ đấu để cho người em đó đánh nhiều vào những cái chỗ quyệt bí, để cho nỗi đau về thân thể của anh xuất hiện thì người em mới cảm thấy được hạnh phúc. Anh ta đã làm như thế và không hề phản ứng, không hề đỡ, mặc dù anh ta có thể đỡ và phản ứng một cách rất là dễ dàng. Đánh người anh một cách như tử xong, người em lại càng căm tức hơn nữa, mà nói rằng là ngày hôm nay anh rất là khinh thường tôi. Tôi biết rằng là anh có thể chiến thắng được tôi, tại sao anh không thể hiện điều đó mà anh lại là nhường cái phần thắng cho tôi? Cho nên anh là kẻ thù duy nhất của tôi. Không biết tại sao mà chúng ta lại phải sanh ra trong một cái bào thai của người mẹ như thế này. Cái dòng cảm xúc dân trào của những người có tị hiềm đó rất là phức tạp. Khi mình không bằng được người khác về phương diện may mắn hay thành công, mình có thể tạo ra một sự so sánh. Tiến trình của sự so sánh nó thường diễn ra theo ba cấp: so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh kém. Trong sự so sánh bằng đó thì con người có khuynh hướng không thừa nhận cái yếu điểm và những cái giới hạn của bản thân mình, và muốn đẳng thức hóa mình ngang bằng với những nhân vật có tầm vóc, với những người rất là thành công. Và do đó trong sự so sánh chèo cao này đó, mặc dù chưa tới đạo, nhưng cái dòng cảm xúc dâng trào của Tỵ Hiền đã làm cho người đó đang sống ở trên một sự căng thẳng. Trong khi đó, đối với sự so sánh hơn đó, thì tính tương đẳng, tương đồng là không được người đó thừa nhận, mà nghĩ rằng mình phải hơn những người siêu xuất. Nếu trong cuộc đời này có một người siêu nhân thì mình chính là siêu nhân đạo. Cái cách thức muốn đặt mình ở một cái vai trò cao nhất đã làm cho nhiều người không bao giờ muốn thừa nhận người khác ngang bằng với mình. Và do đó khuynh hướng đập tôn trong ứng xử đó, nó trở thành như là một trong những trở ngại rất là lớn. Và thách đố đó đó thiêu đốt người có dòng cảm xúc tỵ hiềm này hằng ngày, hằng giờ, hằng giây và hằng phút. Trong khi đó sự so sánh kém đó, lại làm cho người ta có cảm giác mặc cảm và tự ti, nghĩ rằng mình chỉ là hạt cát so với núi tu di của người khác. Và từ cái mặc cảm tự ti này, thay vì họ phấn đấu vươn lên học hỏi để đạt được những giá trị ngang bằng trong tương lai, thì đằng này họ có khuynh hướng an phận thủ thường, vì nghĩ rằng là mỗi người có một cái số, mỗi người có một vận mệnh, và do đó tất cả những nỗ lực đi ngược lại với vận mệnh an bài được xem như là một trò đùa đành hanh của Thượng Đế. Từ đó thúc thủ chấp nhận những gì không thuộc của mình như là cá tánh, như là bản tánh của mình. Cả ba khuynh hướng so sánh kém, bằng và hơn đều lấy cái tôi làm trọng điểm, đều lấy cái tôi làm hệ quy chiếu, và do đó nó dẫn đến những sự ức chế về cảm xúc và tâm lý rất là nhiều. Người anh thấy rất rõ rằng là anh ta may mắn hơn người em của mình, mặc dầu cái khả năng từ thể chất và thể trí đó không bằng được người em, nhưng vì sống chân thật và biết nuôi trồng các giá trị chân thật đó cho nên phước báo được tăng trưởng, cho nên người có phước báo dễ dàng thành công hơn những người kém phương diện này. Do đó người em không thấy được cái khiếm khuyết của mình là thiếu phước báo, hay gì đầu tư nỗ lực vun trồng để mình được bằng với người anh hoặc là hơn người anh trong tương lai, thì người em không muốn thừa nhận điều đó và trở thành một đối thủ với sự ghen tị rất là lớn, muốn chứng tỏ rằng mình hơn người anh của mình bằng một cuộc đấu rất là sòng phẳng. Trên thực tế, sự nhường nhịn của người em, người anh đã làm cho người em ngày càng khổ đau nhiều hơn nữa, vì lúc bây giờ người em rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ rằng là trong cái trạng thái tâm lý của cái tôi với lòng cống cao ngã mạn và muốn rằng mình hơn người khác mà không được từ vì đó, đó làm cho tâm thức của mình đang sống ở trong một sự chương sình. Nó giống như là cái bánh xe được đưa và dồn khí vào quá nhiều với cái sức chịu đựng có thể có của nó. Khi chiếc xe đó lăn bánh, dù là bốn bánh như bác Mừng Nghiêm nói, hay là hai bánh mới được lắp ráp hai tuần trước, bây giờ tiếp tục lắp ráp hai trong tuần này, thì sự căng thẳng của hơi ở trong bánh sẽ làm cho các bánh xe này bị nổ lốp, và do đó nó khó có thể tiến xa về phía trước, nó sẽ phải dừng lại sau khi cái điểm xuất phát đã được bắt đầu. Trong khi đó, cái mặc cảm tự ti trong sự so sánh đối chiếu và không muốn thừa nhận cái thành công của mình, của người khác đối với mình, đã làm cho người đó đang sống ở trong tình trạng mà tâm của họ trở nên là ủ dột, khổ đau cùng cực. Nó giống như trạng thái của một cái bánh xe bị xì xẹp không còn hơi, và dĩ nhiên nó dầu có nổ máy, xe cũng không thể lao tới phía trước theo ý muốn của người lái xe. Tâm của một con người là lái xe, mục đích đó của việc lái xe không phải là nhanh và chậm, mà là đến cái đích điểm một cách an toàn. Do vậy đó, cái trạng thái bơm phồng cái bánh xe nhiều quá đó sẽ có thể dẫn đến tai nạn, và sự làm xì xẹp cái bánh xe sẽ làm cho chiếc xe đó không thể nào tiến tới phía trước. Trạng thái của lòng hỷ Trong tình huống này đó, đó là một cái niềm vui trên những gì mà người khác có. Và do đó nó tạo ra một cái đà để đẩy cái niềm vui của mình và biến niềm vui của người khác trở thành một phần của chính đời sống của mình. Chính vì vậy mà những sự khác biệt về thành công, về giá trị, về các hệ vi chiếu nó đã không còn là một cái cản trở vật cho cái mối quan hệ tình người giữa cái người đang thực tập niềm vui tùy hỷ và giữa một người không hề có những cái niềm vui đó. Hỷ ở trong 40 lượng tâm trước nhất được định nghĩa như là một cái niềm vui thiện cảm, nghĩa là không hề có bất kỳ một cái trạng thái đập tôn về tính giá trị và thành công của mình về các phương diện tài năng, kiến thức, phương tiện, bạn bè. Và nói một cách cụ thể hơn theo ngôn ngữ Phật giáo đó, đó là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mỗi một con người đó có chứa đựng ở trong tâm thức từ rất là nhiều kiếp, như là một cái kho tàng không hề có biên giới và có sự giới hạn. Tất cả các loại hạt giống mà việc tưới tẩm vung trồng nó có thể mở ra cho một khuynh hướng, vừa một phần tạo thành thói quen, một phần tạo thành nhân hóa, một phần tạo thành bản chất của đời sống. Các hạt giống đó chỉ cần có điều kiện với một sự xúc tác nhỏ là có thể kích hoạt và trở thành như là một hiện thực. Do đó thay vì mình ganh tị và tị hiềm, thì hãy thể hiện cái lòng thiện cảm về các giá trị mà người khác vượt qua mặt mình. Cái tình huống tâm lý này nó rất là khó thực hiện đối với những người không có thực tập Phật giáo. Sự tinh tấn mà đạo Phật dạy đó là một thái độ giúp cho chúng ta đạt được các giá trị mà người khác đạt, và nó được cộng hưởng bằng một thái độ tâm lý tích cực hơn, đó là không khinh thường chính mình mà vẫn không để cho mình rơi vào quỹ đạo của lòng cống cao và ngã mạn. Theo công thức bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nếu trong cuộc đời này đã từng có những bậc trượng phu, đã từng xuất hiện những vị Bồ Tát, đã từng có những bậc vĩ nhân, đã từng có những thức giả và giác ngộ, thì bản thân của chúng ta đây cũng có thể làm được việc đó như bao nhiêu người khác đã từng làm và làm thành công trong lịch sử của nhân loại. Quan điểm như thế không có nghĩa là mình không có lòng tùy hỷ với những thành công, với những giá trị, với những đóng góp của cổ nhân, hay là của những người ở trong quá khứ hoặc là những người đồng thời với mình. Nhưng nó thể hiện rằng là bên cạnh cái niềm vui tùy hỷ với những giá trị đó, đó lòng của chúng ta luôn luôn hướng về một cái giá trị, nghĩ rằng là mình có thể đạt được một cách tương đương, để niềm vui đó đó nó không chỉ là niềm vui ăn ké mà là niềm vui thật sự. Cái tính cách trị liệu ở trong hỷ của tứ vô lượng tâm là nằm ở chỗ này. Về tiến trình thời gian đó, thì hỷ nó thuộc về niềm vui đối với gì đã được diễn ra trong quá khứ. Khi thấy người khác được tán dương, được khen tặng, lòng chúng ta nổi lên một niềm hân hoan và mừng cho sự thành công của người đó. Thì ngay cái tích tắc cái lòng hân hoan được trỗi dậy thì sự kiện đó đã trở thành quá khứ rồi. Và phần lớn các niềm vui này nó thuộc về quá khứ, do đó nó không để lại bất kỳ một ách tắc cảm xúc nào cho bản thân, sinh hoạt, tinh thần và đời sống cả thứ của chúng ta. Là bởi vì khuynh hướng con người luôn luôn đối chiếu, so sánh, và cái gì đó mà không lấy mình làm hệ quy chiếu thì phần lớn con người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. So sánh về quá khứ của người khác và mình cảm thấy có được niềm vui khi biết rằng người đó hơn mình, hạnh phúc hơn mình, may mắn hơn mình, thì cái lòng hân hoan này được thiết lập. Và nó không phải là một sự ăn ké mà nó là thể hiện một cách thức thực tập làm thế nào để có một cái nguồn năng lượng tương tự để đạt được các giá trị tương tự trong tương lai. Tại Việt Nam, các lễ cưới gần đây thường được tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ngày thứ Bảy, 7 tháng 7 2007 vừa qua, có lẽ là quý vị biết rằng nó là cái ngày hôn nhân của thế kỷ thứ 21. Vì cứ 100 năm một lần mới có được cái ngày có 3 con số 7. Cái thứ 7 đó, nó lại không được là con số 7. Bởi vì theo lịch của Cơ Đốc giáo đó, thì cái ngày theo vị thứ thứ 7 đó chính là ngày Chủ nhật, được gọi là Chúa nhật. Tức là ngày thứ 7 đó là cái ngày Chúa nghỉ ngơi sau khi cái công trình tạo dựng ra vũ trụ và con người đã được hoàn tất. Cho nên Chúa nhật chính là cái ngày theo vị thứ thứ 7. Còn ngày thứ 7 chỉ là thứ 6 mà thôi. Trong cái nền văn hóa của Việt Nam đó thì thứ 7 chính là cái con số rất là đặc trưng. Và con số này nó có được một cái mẫu số chung ở trong các nền văn hóa từ Ấn Độ cho đến phương Tây, từ Trung Quốc cho đến Ai Cập, Hy Lạp. Và ai cũng xem đó là con số của may mắn, của thành công, của trọn vẹn, của đầy đủ. Chúng ta thấy là bản chất của hình học không gian đó, nó được kết nối bởi rất nhiều các cái hình tam giác và hình vuông. Hình tam giác thì gồm có 3 cạnh, tượng trưng con số 3. Còn hình vuông á là 4 cạnh kết nối lại với nhau theo một cái cấu trúc. Và nó kết hình tam giác với hình vuông á thì có được con số 7. Và nó là toàn thể vũ trụ. Bản chất của tất cả những cái niềm vui như vậy đó, nó đã trở thành như cái niềm ước ảo. Cái ngày thứ 7, 7 tháng 7 2007 vừa rồi đó, theo công ty xe duyên thenot.com thì có 65.000 cặp tình nhân đã kết hôn ở trên đất nước Hoa Kỳ. Cái cộng nghiệp kết hôn để nó kết hạnh phúc đó, nên là có một cái cơ sở tâm lý mà khi phỏng vấn thì các cô dâu đó từ nhiều truyền thống phong tục văn hóa khác nhau có mặt tại Hoa Kỳ đều nghĩ rằng nếu kết hôn với cái người mình thương vào ngày đó đó thì cái cơ hội ly dị sao không có. Và rất nhiều nhà tâm lý trị liệu của Hoa Kỳ rất là ngạc nhiên về cái câu trả lời tập thể này, vì cứ khoảng 2.1 cặp hôn nhân thì có một cặp ly dị. Hoa Kỳ đứng đầu bảng về cái tỷ số ly dị trên thế giới. Thống kê vào tháng 6 2007 vừa qua đó cho thấy là Hoa Kỳ có cái mức độ ly dị ở 49.5%, tức là gần 50. Và phần lớn các cuộc ly dị đó là do quý bà đương đương đầu tiên chứ không phải là quý ông. Ấy thế mà các bà trả lời rất là ngon lành: tôi muốn cái ngày ly dị đó không có mặt. Cái niềm vui tập thể đó đã làm cho người ta có nhiều ước muốn, có nhiều mộng đẹp. Nhưng mà trên thực tế đó, ly dị vẫn tiếp tục diễn ra, vì người ta không biết cách sống như thế nào để tình yêu đó trọn vẹn đầu lẫn đuôi, theo tính cách răng long tóc bạc. Và do đó nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu len lỏi vào trong những cách thức đặt vấn đề mà lại không biết cách để thể hiện vấn đề đó một cách có nghệ thuật và loại trừ hết tất cả các khả năng của sự tình cờ cũng như là phản ứng phụ. Ở Việt Nam đó thì khi mà mình nhận được một cái thiệp mời đám cưới đó thì chúng ta sẽ không biết rằng là mình được bên đàn gái mời hay là đàn trai mời. Cho nên có một số cái bang đã nắm bắt được cái sự kiện này, ăn mặc thật là bảnh bao và đi đến đó thì bên nhà gái hỏi: dạ anh ở đâu? Dạ tôi bên đàn trai, tôi mời vào. Thì khi mà đến cái phần mà tặng quà cho cô râu chú gì đấy thì hai người đó giả bộ chuồn vào trong nhà tắm rồi lẳng lặng đi ra về, cứ như thế mà ăn no nê. Cái đó không phải là tư hỷ mà gọi là ăn ké. Thấy được niềm vui của người khác, cái sự xe duyên và kết tóc được thực hiện một cách tập thể như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của một đời sống hạnh phúc chung thủy đó, nó lại có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa cộng đồng rất là lớn. Mà rất tiếc phần lớn là con người không đạt được các giá trị này. Ở trong một bài kinh thuộc kinh Tạng Pali, Đức Phật có đề cập đến 7 loại vợ, và bên cạnh đó cho chúng ta một sự suy luận tương tự là có 7 loại chồng. Loại thứ tư là loại ấn tượng, là bởi vì đó người chồng quan niệm vợ của mình là người bạn đường. Cái tính cách của companionship đó, nó trở thành một cái yếu tính rất là quan trọng để có thể thiết lập tình yêu một cách lâu dài và chung thủy. Sau khi mà kết nối xe duyên trở thành vợ và chồng đó, thì cái tính cách trách nhiệm về phương diện gia đình, về phương diện pháp luật đó, đã làm cho rất nhiều người không còn cảm thấy là thoải mái và nhẹ nhàng nữa. Cho nên một nhà tư tưởng của phương Tây, và có lẽ ông này cũng đã từng bị thất tình, từng bị ly dị, hoặc là bị người khác yêu cầu ly dị, đã phát biểu rằng tình yêu là bình minh của hôn nhân, và hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu. Chúng ta thấy là cái khuynh hướng đảo ngược nó diễn ra phần lớn như một sự thật về phương diện tâm lý. Càng có gia tài sự nghiệp nhiều chừng nào, sự thành công nhiều chừng nào đó, thì cái tính cách độc lập của người nữ đó nó được tăng trưởng và tỷ lệ thuận chừng đó. Và do vậy đó, những cái sự khác biệt và khô của người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ này bị xúc chạm và cảm thấy rằng là mình không được cưng chiều, không được thương, và do đó cái cơ hội của sự ly dị nó sẽ diễn ra ở mức độ cao hơn. Và đó là cái khuynh hướng của thế giới phương Tây. Hoa Kỳ đứng đầu bảng, và cái đến là thế giới của châu Âu. Tại các quốc gia thuộc về châu Á đó, chúng ta thấy Tích Lan là nước có Phật giáo là quốc giáo, có tỷ lệ ly dị thấp nhất, đứng thứ hai, chỉ chiếm khoảng 1.2% thôi. Sở dĩ được như vậy là bởi vì họ đã thấm nhuần được tư tưởng Phật giáo, xem vợ và chồng như là người bạn đồng hành. Cái tính cách trách nhiệm ở trong vợ chồng nó không trở thành như là một sự thôi thúc, như là một cái điều kiện, như là một sự đặt để về quyền và lợi. Mà phần lớn ở các nước châu Á đó, người phụ nữ thua thiệt và thiếu kém hơn người đàn ông về phương diện kinh tế, đã chọn mặt gỡ vàng những ông chồng nào có vai trò vị trí xã hội cao. Cho nên người ta mới thường ghép cái cặp tình nhân lý tưởng trong cái nền văn hóa này là trai tài gái sắc. Tài đây không nhất thiết là tài cán, mà đó là tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước. Và sắc đây là những giá trị thẩm mỹ trong cái nền văn hóa mà người đó được trưởng thành và lớn lên. Và khi mà các giá trị quan niệm đó đã bị thách đố ở trong nền văn hóa của phương Tây, thì phần lớn các cặp vợ chồng ly dị tại nước Hoa Kỳ này đều là những người di dân ở các nước châu Á. Cái mức độ tỷ lệ đó khá cao, cũng không thua kém gì so với các cư dân của Hoa Kỳ. Là bởi vì phần lớn những người đàn ông và đấng mày râu nói chung, sau khi sống ở trên nền văn hóa mới đó, lại vẫn nhập cản nguyên si cái nền văn hóa gốc mà mình được sinh ra và lớn lên. Có nghĩa là ông chồng là quan tòa và vợ là cái người bị xử. Và nếu người vợ và con mình không có khuynh hướng tuân thủ theo những gì mà mình muốn như trong nền văn hóa của châu Á, thì mình cảm thấy khó chịu. Nhưng khi việc đó được thể hiện thì các bà vợ cảm thấy rằng mình đang sống trong địa ngục, và kết thúc cái khế ước hôn nhân về quyền xã hội chính là giải phóng cái tính cách khổ đau trong ngục tù của cuộc hôn nhân. Rất nhiều nỗi đau đã xuất hiện là bởi vì người ta đã không thấy được cái niềm vui ở trong các mối quan hệ này và giải phóng nó, chứ là cái cách để tháo gỡ các bế tắc cần có. Ăn ké ở trong các cái lễ hôn nhân như là một số cái bang đang làm ở Việt Nam và làm rất thành công, hay là các chú rể và cô dâu phụ mà cái ngày 7 tây tháng 7 hay là bây giờ qua đó, người ta đã chọn đến 7 cặp, rồi mỗi một cái bánh đó, như vậy đó, người ta cũng làm 7 lớp, làm 7 màu trái cây, 7 loại, và cái áo của cô dâu và chú rể cũng có 7 cái trang sức khác nhau. Và do đó người ta đã tạo ra hàng loạt các cấp số cầu của con số 7 để đảm bảo được cái tính cách của niềm vui ở trong cái sinh hoạt đời sống vợ chồng. Chúng ta vẫn chưa biết là sao từ cái ngày đó đến hôm nay chỉ có khoảng chừng chưa được 1 tháng, không biết là có bao nhiêu cặp đã được ly dị rồi. Khi niềm vui không có thì đến với nhau chỉ là một trò đùa đàn anh thôi. Rồi mỗi một lời nói, ý nghĩ, việc làm nó trở thành như là một nỗi đe dọa về vì cảm xúc, hành hạ lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau. Và giải phóng ức chế đó trước nhất nó được thể hiện bằng ly thân, sau đó là ly dị, và cuối cùng là trở thành kẻ thù của nhau. Các nỗi khổ niềm đau này đã làm cho con người có một cái mơ ước rằng là khi mình đính hôn với một người nào thì hạnh phúc đó nó được tràn dâng, trọn vẹn và lâu dài. Nhưng yếu tính của sự lâu dài đó nó được Đức Phật định nghĩa là tính cách đồng hành, để người chồng không còn ứng xử như một quan tòa, và người vợ không còn bị phân biệt đối xử theo tính cách trọng nam khinh nữ. 10 người nữ được gọi là con số 0 qua cái khái niệm ngoại, tức là bên ngoài họ tộc. 1 người nam được xem là tất cả qua khái niệm nội, tức là nối dõi tông đường và chính thức là tộc họ của một người nào đó. Các quan niệm đó đã dẫn đến một cái tình trạng mà rất nhiều người đàn ông đã quan niệm sai lầm rằng con là nợ, vợ là quan gia. Mình sống với một cái người mà khi cái bình minh của tình yêu đến đó, thì mình nghĩ rằng người đó mang lại hạnh phúc cho mình, mà bây giờ mình xem người đó như là quan gia. Thì mỗi một cái động tác của sự chăm sóc lo lắng nó làm cho mình đang gánh ở trên vai một đống nợ rất là mỏi mệt, căng thẳng. Và do vậy tất cả những việc thỏa mãn cái nhu cầu để phục vụ đó nó trở thành như là một điều kiện bắt buộc. Cho nên càng chăm sóc, càng lo lắng, càng bảo hộ, cái niềm vui không bao giờ có mặt. Con cái như là hoa trái của tình yêu, như là hiểu đúng theo nghĩa của khế ước xã hội hôn nhân này, lại được Nho giáo quan niệm như là nợ rồi. Như vậy là muốn chấm dứt cuộc nợ này thì mình phải kết liễu cái quan gia. Và do đó mỗi khi cái sự trục trặc trong hôn nhân mà không có niềm vui xuất hiện đó, thì người đàn ông có khuynh hướng đổ lỗi cho người vợ. Và trong vấn đề giáo dục con cái đó, thì tính cách của sự đổ lỗi đó lại được thể hiện nhiều hơn: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Trên thực tế đó, rất nhiều đấng mày râu ít làm công việc giáo dục, mà công việc đó dành cho người mẹ nhiều hơn. Nền văn hóa của Ấn Độ thì cái trọng trách giáo dục của người mẹ được thể hiện một cách trọn vẹn hơn nữa. Người ta đã phân công xã hội, phân công gia đình rất rõ rằng đàn ông phải đi làm kinh tế và người vợ đó làm công việc giáo dục cho đứa con. Và chính vì vậy mà cái mức độ hư của trẻ em ở Ấn Độ đó, nó giảm từ một mức tối đa, vì ít nhất đó, tại nhà đứa con đã có dịp tiếp xúc với nền văn hóa mẫu hệ của người mẹ 12 giờ trên một ngày. Và do đó cái tình cảm gắn bó gia đình của người Ấn Độ đó, nó được đầm thắm hơn bất kỳ một cái giống dân nào ở trên thế giới này, nếu chúng ta có thể mạnh dạn nói như thế. Và khi mà phân công lao động, một bên là về kinh tế, một bên là giáo dục đó, thì sự nên và hư của các đứa con đó, nó có cái trọng trách luôn của cả hai, không thể nào đổ lỗi cho bên này và trách cứ bên kia hay là làm ngược lại. Do đó khi mình quan niệm vợ chồng như là tính cách đồng hành đó, thì mỗi một cái sự chăm sóc lo lắng, thể hiện trách nhiệm với nhau đó, nó tạo ra một cái niềm vui và không bao giờ dẫn đến cái tình trạng là đồng sàng dị mộng, ăn cùng với nhau cùng một mâm cơm, ngủ chung ở trên một cái giường, sống chung ở trên một mái nhà, dìu dắt đi chung ở trên một con đường. Ấy thế mà tâm tánh của hai người đôi lúc nó giống như hai rãnh đường rầy đó, song song với nhau, thấy rất là gần nhau mà không bao giờ gặp nhau được. Cái nỗi đau mâu thuẫn nội tại trong rất nhiều các cặp vợ chồng dẫn đến cái tình trạng ly dị như là một cái loại khủng hoảng và thách đố thời hiện đại này, để làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ về lời Phật dạy nhiều hơn. Cái cách đồng hành đó đã làm cho hai người được đông đo tính điếm với vai trò, với trọng trách, với vị trí, với đạo đức, với các giá trị ngang với nhau. Sẽ là một sự sai lầm nếu người nữ dựa trên cái cơ chế của sự bình đẳng và đánh đồng mình như là người nam, thì cái yếu tính của nữ giới sẽ mất đi các giá trị của nó. Rất nhiều người nữ ở thế phương Tây bắt chước như là những người đàn ông. Nếu ở trong đánh bóc đôi giặc có những người nam lực lưỡng thì cũng có những phụ nữ tương tự, và làm như vậy là chúng ta đánh mất đi các giá trị mà người nam không thể nào có. Cho nên bình đẳng không có nghĩa là đồng đẳng, mà bình đẳng là cái cơ hội bằng nhau về phương diện đạo đức, về phương diện tính cách, về phương diện xã hội, về phương diện luật pháp, về phương diện tâm linh, về phương diện đạo đức, về phương diện tu chứng theo tinh Phật dạy, để cho cả hai đều dựa vào sở trường của mình để phát huy những giá trị mà bên kia không có, và làm được như thế được gọi là hỷ. Theo tinh thần này thì quý bà cũng không cần gì phải nguyện cầu đời sau cho thành nam. Muốn trở thành nam mà tính cách không trở thành nam đó, thì cái đầu thai trở thành BD. Sự thật là như vậy. Do đó đó, có rất nhiều người nữ trở thành quân tử và anh hùng, và ngược lại cũng có rất nhiều người nam trở thành tính cách, xin lỗi, phụ nữ. Mà phụ nữ này ở cái ý nghĩa xấu đó, tức là câu mâu, nhỏ nhất, ích kỷ và hơn thua. Thực tập cái tâm lý của lòng tùy hỷ ở trong đức tính hỷ đó sẽ làm cho chúng ta không còn đông đo tính điếm về lợi và hại, về phía bên này và phía bên kia, mà mỗi một cái đóng góp, dấn thân, phục vụ, chia sẻ, nâng đỡ của chúng ta đó, nó không chỉ là mang lại niềm vui cho người khác nếu mình nhìn ở một cái nhìn sâu sắc hơn. Trong niềm vui đó nó có sự tương tác một cách trực tiếp với niềm vui của chúng ta. Ở trong một gia đình, nếu mình mang lại niềm vui cho cha và mẹ là mình mang lại niềm vui cho bản thân mình. Cái hỷ đó là một cái hỷ mang tính cách rất là vị tha, đầy thiện cảm. Chó và mèo là hai chủng loại động vật, giống như là nước và lửa, ngày và đêm, bóng tối và ánh sáng, mặt trời và mặt trăng. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy ở trên các cái sàn xếp, chó và mèo là đôi bạn tâm giao với nhau, giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ và theo sự hướng dẫn của người làm xếp. Và trong các Bosca chúng ta vẫn thỉnh thoảng thấy là chó và mèo cõng nhau, ôm nhau, hôn nhau. Đây là điều rất là ấn tượng. Cho nên nếu mình nhìn thấy được rằng là các cái sự khác biệt đó, nó không còn là một sự đối lập, mà đó là một cái tiến trình để bổ sung và hỗ trợ cho nhau đó, thì cái niềm vui về cái khác, khác với mình, khác với giá trị của mình, khác với cái hệ quy chiếu của mình, nó không còn là một áp tắc nữa, mà nó làm cho mình cảm thấy rằng nó có một cái lực hấp dẫn rất là quan trọng để mình có thể học hỏi và hoàn tất những giá trị mà mình chưa có. Cái niềm vui tùy hỷ này nó tạo ra một cái động lực để chúng ta học hỏi và thân thiết nhiều hơn. Nhờ mình biết tùy hỷ với thành công của người khác, mình thấy rằng là trong lĩnh vực này mình chỉ là một học trò, còn người ta là một giáo sư. Và không có gì để trở nên mặc cảm, tự ti rằng là mình học cái điều đó ở người khác. Chúng ta thấy rằng là mỗi một người đó, ở trong cái kho tàng tâm thức có rất nhiều hạt giống. Nhưng có những loại hạt giống đó, từ nhiều ngàn năm, từ nhiều kiếp đó, chúng ta chưa từng đào xới, dung bón nó lên, mà người khác lại là chuyên gia về lĩnh vực này. Cho nên trong lĩnh vực đó họ là sở trường và chúng ta là sở đoản. Đừng ngần ngại sợ hãi giữa cái sở đoản của chúng ta với sở trường của người khác, mà đánh mất những cơ hội để học hỏi được những điều hay ở những người này. Và cứ như thế đó, chúng ta sẽ trở thành một điểm hội tụ của tâm linh, điểm hội tụ của những tinh hoa. Hình ảnh của thiện tài đồng tử đã đi tham vấn trên 50 vị với nhiều vai trò vị trí xã hội khác nhau, để trở thành cái điểm tinh hoa tổng hợp của tất cả những vị này, mà chưa chắc rằng bản thân của những vị trong số 50 mấy vị đó có thể có được một điểm hội tụ bằng như là thiên tài đồng tử. Do đó niềm tùy hỷ và thái độ tùy hỷ sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhìn không còn thấy chó và mèo nào đó là với nhau, và do đó đó cái lòng bõng sẻn, keo kiệt, ganh tị, hơn thua nó đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ của đó. Lợi ích căn bản của hạnh hỷ ở trong tứ vô lượng tâm sẽ giúp cho mình có được cái tán dương như là một nghệ thuật, và về sau này nó như là một thói quen và như là một phần của sự sống. Chúng ta thấy rằng là bản chất của sự tán dương nó làm cho người khác có cái tinh thần là phấn chấn vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc đời, và người tích cực đó cố gắng tìm thấy những cái giá trị đặc sắc ở người khác để mà khen tặng, để từ đó người ta phấn đấu từ vươn lên, thành tựu được những giá trị đó thì mình cũng hưởng lên, và cái cộng hưởng về phương diện nhân quả trong tình huống này là có thể tin được. Trong khi đó có nhiều người lại không có khuynh hướng muốn ứng xử như thế này, cho nên nỗi đau đã làm cho họ khó có thể mở ra một câu nói nào khen tặng người khác để làm cho người khác hài lòng, ít nhất về phương diện ngoại giao và ứng xử. Tán dương công đức do đó là một nghệ thuật tạo ra các niềm vui. Có nhiều Phật tử có thể hiểu một cách đi quá mức về cái hành vô ngã, cho nên mỗi khi phát tâm đóng góp, xây chùa, đúc tượng, làm các phương tiện từ thiện, in kinh, ấn tống, nói chung là các việc lợi ích cho xã hội và cộng đồng, không bao giờ muốn để lại danh tánh và tên tuổi của mình, vì nghĩ lầm rằng làm như thế là cái tôi đang có mặt. Khi được đề nghị là ghi tên gì, một số Phật tử ghi là vô danh. Nhưng mà chúng ta không biết rằng vô danh cũng là một cái danh. Cái danh đó là một cái bí ẩn, là một cái bí mật, mà cái bí mật nào cũng có cơ hội bị bật mí nhiều nhất. Cho nên khi mình cúng tiền mà khá chút xíu để xây cách một cái công trình vĩ đại, một ngôi chùa đó, mình để vô danh thì ngày hôm sau là cả chùa đó đều biết mình là ai. Khi mình để cái tên của mình thì không ai để ý. Người ta sẽ hỏi là thầy ơi, ai mà dám cúng cho thầy đến 100.000 đô vậy? Tụi tôi giàu lắm mà tôi còn không dám cúng như thế, ai vậy? Cho tôi biết một chút xíu. Thầy nói cho bà biết thôi, bà đừng có nói ai hết vô. Thì những cách thức như vậy là ngày hôm sau cả chợ cùng biết, cả làng, cả phố, tất cả mọi nơi cùng biết. Thì bản chất của những cái vô danh như vậy là một sự nhướng mắt, mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích qua về vấn đề xả đó mà. Nó không phải là nằm ở cái hình thức, mà nằm ở cái nội dung và cái trọng lực của ta. Do đó mỗi khi được khen tặng và tán dương bằng những cái bằng tán dương công đức, quý Phật tử cứ mạnh dạn nhận về, treo lên trên phòng không sao hết trơn á. Dĩ nhiên là được treo trong cái tình huống đừng để cho lỗ mũi nó phập phồng, cái tim đập phình phịch, hơi thở dồn dập, là mình được gọi là người vô ngã. Tại sao chúng ta cần phải treo những cái bằng tán dương như thế? Là bởi vì trong gia đình chúng ta đâu phải ai cũng có được cái tâm lượng hải hà như là bản thân mình. Và mình làm như vậy tức là mình mời gọi người khác cùng làm. Và ít nhất là những ông chồng mà khó tánh, không biết là bà vợ của mình đem tiền đi đâu, nuôi ai đây, thì thấy cái bằng tán dương công đức là ông phải mừng thôi. Như người vợ khéo léo hơn thì không để tên bà mà để tên ổng. Mình tới chùa cúng mà để tên ông chồng. Ông chồng về ông mát ruột, ông mới đưa thêm để làm tiếp. Cái đó là mình biết tạo niềm vui gấp đôi. Một hành động cúng dường vô thí trong tình huống như mình yêu đó sẽ có hai phước quả. Tặng tay mình làm là tên người khác hưởng. Người khác khi tiếp nhận cái này cảm thấy rất là ngạc nhiên và xúc động tràn trề. Tôi sẽ phải làm trong tương lai. Do đó để lên như vậy nó không có ý nghĩa là cái tôi, mà có ý nghĩa của sự khích lệ rất là lớn. Điều đó đã được thể hiện rất rõ ở trong kinh A Di Đà. Mười phương chư Phật, mỗi một phương như vậy, vô số các đức Phật ngợi khen đức Phật Thích Ca, trở thành như là một vĩ nhân sống có mặt ở trong cuộc đời với nhiều nghịch cảnh gồm có 5 thứ ấy, thế mà ngài đã thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề và còn tuyên thuyết giáo pháp cao siêu huyền diệu cho những người khác nghe để giúp cho người khác đạt được các giá trị tương tự. Dĩ nhiên cỡ như Đức Phật Thích Ca là việc cần lời khen, và ngài đã dạy chúng ta rất là rõ rằng là khen và chê là hai ngọn gió. Nếu khen là ngọn gió xuân thì chê đó là ngọn gió mùa hè. Người ta không chết bởi ngọn gió mùa hè vì ta biết phòng hờ AC, mà ta chết rất nhiều bởi những ngọn gió xuân phơi phới, mắc rượi, nhẹ nhẹ, thoải mái, trong đó toàn là cháu gặp, toàn là lửa lan. Ta không đỡ nổi vì không biết là mình sẽ chết vào lúc nào. Do đó Đức Phật hiểu rất rõ bản chất của các ngọn gió khen và chê này, làm gì ngài có nhu cầu cần đến lời khen ấy. Thế mà 10 phương chư Phật vẫn tán dương công đức của ngài. Sự tán dương đó là một nghệ thuật để xác lập rằng là cái chân lý mà Như Lai Thế Tôn tuyên thuyết ở cõi Tây Bạc qua kinh A Di Đà là một chân lý phổ quát. Quá khứ nó cũng như thế, hiện tại nó cũng như vậy, và tương lai nó không hề đổi thay. Và do đó những người có duyên với ngài qua pháp môn nhất tâm bất loạn như là một nghệ thuật của thiền và ngôn ngữ mới của thiền sẽ cảm thấy rằng là sự hành trì đó nó mang lại rất nhiều giá trị lợi lạc, và cái niềm tin đó được xác lập không trên cơ sở mê tín mà trên cơ sở của sự quán chiếu hành trì bằng tự giác, bằng hành động cụ thể. Ở trong toàn bộ kinh A Di Đà chúng ta không bao giờ tìm thấy bất kỳ một mô tả nào dù là trong ý niệm về cái tha lực. Và do đó cái tính cách tự lực trong nghệ thuật quán chiếu, gió thổi mây bay suối chảy thông reo chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu. Và do đó cái tiến trình của tự tu này đã tạo ra cái niềm hoan hỷ hạnh phúc trào dâng ở con người hành giả rất là lớn. Cho nên sự xác lập chân lý bằng cách là 10 phương chư Phật và các đức Như Lai quá khứ hiện tại và vị lai đều tán dương như vậy, để cho thấy là chân lý đó là chân lý cần phải được thực tập, cần phải được ứng dụng hành trì. Và Đức Phật Thích Ca lại tán dương Đức Phật A Di Đà, giới thiệu lại công hạnh của ngài, cũng là điều tạo ra sự tùy hỷ lẫn nhau. Chúng ta thấy nếu mình là ông thầy có vô số các học trò, mình đâu có muốn giới thiệu học trò mình đến ông thầy khác. Ông lỡ một học trò mình sao? Ông có thể giỏi hơn mình, hấp dẫn hơn mình, ấn tượng hơn mình. Và hiếm có được một con người có cái tâm lượng rộng lớn muốn cho học trò của mình hơn được mình. Cho nên ngoài những gì học được ở mình, khuyến khích người đó học ở vô số các ông thầy. Vì có ở trong triết lý kinh Hoa Nghiêm, thiên tài đồng tử đã may mắn gặp được các bậc thầy tâm linh Phật giáo như thế. Do đó chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta không nên giới hạn cái việc tìm hiểu tâm linh ở một vị thầy, mà mình có thể học hỏi ở những vị khác để mình có cái nhìn dung thông. Các quan niệm là thầy của tôi, chùa của tôi, pháp môn của tôi, tông môn pháp phái của tôi sẽ làm cho chúng ta thiết lập các dạng lý trường thành, các giải trường sơn, các bức tường Berlin, các nam và bắc của một quốc gia. Và do đó sự vô hình thù này đã tạo ra một cái khoảng cách rất lớn giữa chúng ta và những người rất là thân. Mặc dầu cái động cơ và sự xuất phát tâm điểm trong tình huống này là giống nhau, nhưng càng đi về sâu về dài thì trở thành như là những cái sự khác biệt. Và do đó niềm vui không thể nào có được. Chính vì vậy mà tán dương công đức là một trong những nghệ thuật để tạo ra niềm vui của hỷ, và những người Phật tử rất dễ dàng làm được việc đó. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta cho rằng là những gì nó thuộc về mình, thầy của mình, chùa của mình, pháp môn của mình là số 1. Ý thức được điều đó có thể xảy ra trong tương lai trong cộng đồng của những người đệ tử của ngài. Như Lai Thế Tôn đã tuyên bố ở trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật rằng là không có pháp môn nào được gọi là pháp môn cao và pháp môn thấp. Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Cao hay là thấp đó, nó là nghệ thuật ứng cơ, hợp với căn cơ thì một cách bình thường vẫn trở thành là mầu nhiệm, không hợp với căn cơ thì giá trị mầu nhiệm cũng trở thành bình thường. Một cái báo vật có thể được trưng bày trong viện bảo tàng trở thành báu vật với những người biết thưởng thức nó, thì trở thành là một cái gì đó rất vô nghĩa với những người không hề có kiến thức về lĩnh vực này. Cho nên sự cao và thấp đó, ngoài phương diện khế ứng về chân lý, nó phải đáp ứng được cái nhu cầu căn tính của người hành trì trong phương diện ứng dụng và biến nó trở thành một phần của sự sống. Chính vì vậy mà sự tán dương công đức làm cho chúng ta có một cái nhìn và lối ứng xử rất là dung thông, ở chỗ nào cũng không hề có bất kỳ một sự trở ngại gì hết. Và do đó đó, chúng ta mới có thể nối kết bàn tay Phật pháp khắp năm châu và bốn bể, trong và ngoài, trước và sau, và trở thành là những gì hết sức là có giá trị.